chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần vừa qua tại Hà Nội, nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư tổ chức cuộc họp thường kỳ thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2024, cũng như các vấn đề liên quan đến di cư, sức khỏe người di cư. Thông qua hoạt động của nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy các chương trình hành động về sức khỏe của người di cư phù hợp với các mục tiêu của thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo bác sĩ Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, chủ trì nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư, trong thời gian qua, Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, các thành viên của nhóm và các chuyên gia đã luôn đồng hành hỗ trợ để nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư tổ chức thành công nhiều hoạt động. Để xây dựng và triển khai tốt kế hoạch năm 2024, nhóm mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ cũng như đưa ra các vấn đề cần quan tâm để cùng nhau làm việc có hiệu quả hơn. Đồng thời khẳng định nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư là nhóm liên ngành, luôn kết nối và ngày càng phát triển vì sức khỏe người di cư. Chia sẻ tại cuộc họp, Thạc sĩ Lương Quang Đảng, trưởng phòng tổ chức cán bộ và hợp tác quốc tế Cục Dân số, thành viên ban thư ký nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư cho biết, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến hỗ trợ nhóm người di cư ra nước ngoài, dự kiến năm nay nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư sẽ có thêm nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ nhóm di cư nội địa, trong đó nổi bật có tổ chức hội thảo về di cư nội địa và sức khỏe người di cư nội địa, hoàn thiện sổ tay chăm sóc sức khỏe cho người lao động di cư nội địa Việt Nam, tổ chức tọa đàm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư làm việc ở các khu công nghiệp, tăng cường truyền thông giáo dục về di cư và sức khỏe người di cư. Tại cuộc họp, tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng khoa xã hội học y tế và dân số Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tiếp cận dịch vụ y tế của lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp, nghiên cứu cung cấp một số thông tin về thực trạng sức khỏe của lao động di cư tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn khảo sát, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú cho lao động di cư và một số khuyến nghị về tăng cường tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh cho lao động di cư liên quan đến sử dụng bảo hiểm y tế. Các đại biểu tham dự đánh giá cao ý nghĩa của nghiên cứu, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý để việc chăm sóc sức khỏe cho người di cư đạt kết quả tốt nhất. Chẳng hạn như việc cải thiện các chính sách có lợi cho người lao động di cư nội địa, các cơ chế chính sách nhân rộng, mở rộng mô hình trung tâm y tế, phòng khám tại khu công nghiệp cũng như bổ sung đầu tư, cũng như có các tư vấn nâng cao nhận thức cho người lao động về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho phù hợp nuôi con nhỏ có thể nuôi con bằng sữa mẹ, các doanh nghiệp cần lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc theo quy định, chú trọng chăm sóc cho con người lao động di cư. Ngoài tập trung vào nhóm lao động nữ cũng cần quan tâm đến lao động là nam giới để gia tăng bình đẳng giới. Đặc biệt cần chú trọng đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cơ quan đoàn thể, cộng đồng về vấn đề di cư và sức khỏe người di cư để cùng chung tay hướng đến những hành trình di cư an toàn và khỏe mạnh. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia dành cho nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư, ông Lê Thanh Dũng, chủ trì nhóm kỹ thuật cho biết nhóm sẽ tiếp thu để thực hiện các hoạt động trong năm 2024 một cách tốt nhất. Đặc biệt trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhóm kỹ thuật sẽ cùng nhau bàn thảo kỹ lưỡng để hoàn thiện cuốn sổ tay dành cho người di cư nội địa, hướng đến bao phủ tất cả các nhóm đối tượng, đảm bảo bình đẳng giữa các bên. Kết luận tại cuộc họp, bà Bác Miu, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, hoan nghênh sự hợp tác giữa Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam và Bộ Y tế cùng các hoạt động của nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư trong việc thúc đẩy các chương trình hành động về sức khỏe của người di cư phù hợp với các mục tiêu của thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên tập trung và xuyên suốt về vấn đề sức khỏe, trong đó có một số mục tiêu đề cập đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người di cư. Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia, các cơ quan tổ chức để triển khai những hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho cả người di cư nội địa và người di cư ra nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sinh, nhất là với người sinh con lần đầu, nhiều sản phụ dễ rơi vào chứng trầm cảm sau sinh với các biểu hiện như tâm trạng chợt vui, chợt buồn, lo âu, dễ bị kích thích, khó tập trung, mất cảm giác ngon miệng hoặc khó ngủ. Tập thể dục không phải là một liệu pháp điều trị trầm cảm sau sinh một cách trực tiếp, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tập luyện có thể giúp giảm hoặc thậm chí ngăn ngừa các triệu chứng trầm cảm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn vai trò của tập luyện trong việc kiểm soát chứng trầm cảm sau sinh. Chúng ta cùng tham khảo.
Sau khi sinh, nhất là với người sinh con lần đầu, nhiều sản phụ dễ rơi vào tâm trạng chợt vui, chợt buồn, lo âu, dễ bị kích thích, khó tập trung, mất cảm giác ngon miệng hoặc khó ngủ. Các biểu hiện này thường xuất hiện khoảng vài ngày sau sinh, thường không kéo dài khi tâm lý người mẹ ổn định. Hiện tượng này được xem là một phản ứng bình thường ở nhiều sản phụ sau sinh. Tuy nhiên, nếu tình trạng đó kéo dài vài tuần với các biểu hiện ngày càng nghiêm trọng như luôn cảm thấy buồn thờ ơ với những sự việc xung quanh, ăn không ngon, sụt cân, khó ngủ, luôn cảm thấy mệt mỏi, thường khóc không lý do, cảm thấy bồn chồn, âu lo, dễ tức giận, bi quan về tương lai, cảm thấy bản thân vô giá trị hoặc bị tội lỗi gì ghê gớm, thậm chí có ý nghĩ về cái chết thì sản phụ đã bị rối loạn trầm cảm sau sinh và cần có biện pháp can thiệp sớm. Tập thể dục có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe tâm thần, có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm và chất lượng cuộc sống khi được áp dụng như một liệu pháp bổ sung cho phương pháp điều trị thông thường và tập thể dục càng nhiều thì càng tốt. Điều này là do, về mặt sinh học, tập thể dục có thể kích hoạt các chất hóa học trong não bộ, tạo cảm giác hưng phấn, tích cực, giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Về mặt tâm lý, tập thể dục là một cách tuyệt vời để cải thiện tâm trạng khi bạn đạt được từng mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như đi bộ hoặc chạy trong một khoảng cách nhất định hoặc trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn nỗ lực để đạt được. Về mặt xã hội, tập thể dục, đặc biệt khi được thực hiện trong môi trường lớp học hoặc với bạn bè hoặc đối tác, giúp củng cố mối quan hệ của bạn với những người khác. Một số bài tập giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Thực hiện các bài tập aerobic hay tim mạch, chạy bộ, bơi lội, đi bộ đường dài, các lớp thể dục nhịp điệu khiêu vũ, kích thích một số chất hóa học trong não như endorphin, làm giảm nhận thức về cơn đau và kích hoạt cảm giác tích cực trong cơ thể. Tập thể dục cũng có rất nhiều lợi ích về thể chất, giúp bạn cảm thấy tốt hơn về tổng thể bằng cách giảm căng cơ, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm lo lắng. Nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, từ 3 đến 5 ngày trong tuần, có thể làm giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm. Nếu bạn không có nhiều thời gian, thậm chí chỉ cần tập thể dục trong 10 đến 15 phút cũng tạo ra sự khác biệt. Bên cạnh đó, tập yoga là một hoạt động làm dịu các triệu chứng trầm cảm, đặc biệt là khi kết hợp với phương pháp điều trị thông thường, chẳng hạn như liệu pháp hành vi nhận thức. Các bài tập yoga có tác dụng cải thiện tính linh hoạt dẻo dai, tăng cường sức mạnh, liên quan đến chánh niệm, giúp phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực, lặp đi, lặp lại, giúp cho người tập ý thức được hơi thở của mình, cải thiện sự cân bằng. Đối với sản phụ trầm cảm sau sinh, nên bắt đầu tham gia với một lớp học yoga để chắc chắn rằng mình đang thực hiện đúng các động tác và tư thế. Yoga nhóm cũng đang mang lại lợi ích về mặt xã hội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.